biển đứng nghe trời, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà quý kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nè.
Vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ kính chào anh, Happy New Year anh, một năm 2025. Có những gì mới cho chuẩn bị cho năm này không thưa anh?
Dạ vâng, năm nay trước hết là có hai trận bão liên tiếp.
Dạ.
Nó đổ vào cái vùng Virginia của chúng tôi.
Tuyết hả anh?
Trận, dạ. Tuyết, trận bão tuyết đầu tiên thì nó tuyết khá nhiều, khá dày. Sau đó nó ngưng được một ngày rưỡi thì lại trận thứ hai. Nhưng mà trận thứ hai thì nó nhẹ hơn. Nó không đến nỗi nào, vừa mới cạo tuyết xong thì lại thấy tuyết lại phủ trắng, phải ra lại phải rồi sáng nay trưa nay lại phải cào tuyết tiếp thưa chị. Nhưng mà thế này, đầu năm thì trước hết là chúng ta có một cái tin buồn, đó là tổng thống Jimmy Carter đã qua đời và đã coi như đã cử hành tang lễ xong. Đây là một vị tổng thống rất nhân từ và đã giúp cho những người Việt mà đi vượt biển tìm tự do, gọi là thuyền nhân, năm 79 trở đi được cứu mang và cứu mạng. Và rồi sau đó thì rất nhiều những đợt người Việt tị nạn qua biết bao nhiêu chương trình khác nhau, định cư, tái định cư từ các trại tị nạn nhé, rồi HO, rồi HR, rồi U11, rồi Con Lai này cái vân vân. Đó, là đều nhờ vào một cái luật gọi là luật tị nạn năm 1980 mà do Tổng thống Carter thúc đẩy và cuối cùng Quốc hội thông qua và Tổng thống Carter đã ban hành thưa chị. Cái đó là căn bản, cái căn cứ cho các chính sách tị nạn của Hoa Kỳ từ năm 1980 đến giờ. Thì đó là cái tin buồn.
Dạ. Yeah. Có lẽ là như là trước là Tổng thống Carter, là sau đó là tiếp tới là Tổng thống Reagan, là cũng giúp rất là nhiều cho những người Việt Nam qua tới Hoa Kỳ này, phải không thưa anh?
À vâng, các đời Tổng thống đều giúp. Thứ nhất là những người đầu tiên mà chúng ta phải mang ơn là Tổng thống Ford. 130.000 người Việt đi di tản, thì Tổng thống Ford ra lệnh là phải đưa vào Hoa Kỳ. Lúc ấy đó thì ở tại Hoa Kỳ thì rất nhiều tiểu bang họ chống. Ví dụ như là ông thống đốc Jerry Brown của California, lúc ấy là nhất định không cho người Việt Nam đặt chân đến tiểu bang California. Thành ra Tổng thống Ford phải gọi điện thoại khắp nơi hết. Trước hết là gọi cho thống đốc của bên đảo Guam, nên mà nói bây giờ năn nỉ nhé, là xin tiếp nhận những cái đợt di tản đầu tiên thì ông thống đốc của Guam đồng ý ngay. Nhờ vậy mà nhiều người Việt đã được tới đảo Guam tạm thời gánh nạn trước khi vào đặt chân vào Hoa Kỳ. Nhưng rồi nhiều nơi nhất định là các cái tiểu bang không nhận người Việt, thì Tổng thống Ford đã gọi cho một vị thống đốc để mà đưa người Việt đến cái vùng tiểu bang của Tổng thống Ford là định cư ở đó. Cái nơi đó ít ai biết lắm, nhưng mà rất nhiều người Việt của mình đã qua đến cái vùng đó. Sau này chúng tôi mới hỏi rằng tại sao rất nhiều người Việt đầu tiên đặt chân đến định cư ở tại Grand Rapids, Michigan. Là sự vì thống đốc Grand Rapids của Michigan là cái nơi xuất xứ của Tổng thống Ford đã đồng ý, đấy, sẵn sàng nhận. Là rất nhiều người Việt đã được đưa vào Michigan trước, rồi từ đó mới đi qua những tiểu bang khác. Mà khi vào nước Mỹ rồi thì họ có quyền đi bất kỳ nơi nào. Thế Tổng thống Ford rất tội lúc đó là phải gọi tất cả các cái vị thống đốc để mà xin xỏ, bị từ chối rất nhiều. Và cái chuyện này ít ai biết. Thành ra rất nhiều người Việt của mình trong những cái năm đầu tiên, năm 75, là đến Grand Rapids trước, rồi từ đó mới đi bung ra đến California, rồi đến Houston, rồi đến Dallas, vân vân. Chị, Tổng thống Reagan là cái người chống lại cái việc mà bỏ rơi miền Nam. Và cái ngày cuối mà Tổng thống Reagan có cái lời phát biểu mãn nhiệm kỳ tổng thống đó, thì đã dùng cái hình ảnh của một thuyền nhân, của những thuyền nhân lênh đênh ngoài biển cả và đã được Hoa Kỳ cứu mang. Thành ra đó là những cái vị tổng thống mà đóng góp rất nhiều cho người Việt đi vượt biển tìm tự do từ năm 75 trở đi, thưa chị.
Anh nói có rất nhiều tổng thống mà ủng hộ, có ông trước khi làm tổng thống ông chống, bây giờ ông làm tổng thống ông có ủng hộ không thưa anh?
Ông Biden mang tiếng oan, thật sự ông không có chống, nhưng mà trong hồ sơ quốc hội thì ông không chống. Và đặc biệt một cái chuyện mà ít ai biết là năm 1995 thì dân biểu Christopher Smith hưởng ứng cái lời kêu gọi của chúng tôi để mà ra một cái đạo luật cấm cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không được quyền dùng tiền viện trợ của Hoa Kỳ, tức là tiền thuế của công dân Hoa Kỳ, để mà cưỡng bức các thuyền nhân người Việt ở tại các trại Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, v.v. Thì cái đạo luật đó đã được thông qua ở Hạ viện, nhưng mà Bộ Ngoại giao tìm mọi cách để đánh phá nó. Từ Hạ viện thua rồi họ mới đánh phá liên tiếp ở Thượng viện. Thì khi mà lên Thượng viện thì có một số vị thượng nghị sĩ đã tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Và nhờ vậy đã thông qua được Thượng viện và được trở thành, tức là được thông qua và đưa lên cho Tổng thống Clinton. Ở Đại Thượng viện thì Thượng nghị sĩ Joe Biden lúc đó là một trong những vị thượng nghị sĩ đã ủng hộ cho cái đạo luật này, thưa chị. Đó ít ai biết.
Nhưng mà trước đó thì ông chống rất là nhiều lần, thưa anh.
Ông ấy chống... không phải là chống để không nhận người Việt vào nước Mỹ, mà ông ấy chống là không muốn chi phí quá nặng để mà đón tiếp người tị nạn.
Sao bây giờ ông đón tiếp dễ dàng vậy?
Vậy. Cái đó là một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của ông Biden, của hành pháp Biden. Có lẽ là ông ấy đã nhượng bộ cho cái thành phần mà quá dễ dãi đó, cực tả đó, quá dễ dãi, buông lỏng cái an ninh quốc gia đó, mà không một quốc gia nào khác làm ấy, làm như vậy hết. Bởi đó là đi ngược lại một cái nguyên tắc căn bản trong vấn đề xin tị nạn. Cái nguyên tắc đó là thế này: những người đi lánh nạn vì bị đàn áp đó, thì không được chọn cái nơi mà mình tạm cư. Ví dụ như những người từ Venezuela đi, hoặc từ Guatemala đi, mà chạy đến được Mexico, thì đâu có còn bị đàn áp ở Mexico, thì phải ngưng ở tại Mexico để mà xin cái sự bảo vệ của Mexico. Chứ không thể chỉ băng qua Mexico để quyết tâm vào Mỹ, hoặc là tới Canada thì phải ngưng tại Canada để xin sự bảo vệ của chính phủ Canada, chứ không thể mượn đường Canada để rồi vào Mỹ. Cái đó là trái nguyên tắc rất căn bản của luật tị nạn quốc tế, mà Tổng thống Biden đã phá vỡ cái nguyên tắc đó, mà nó gây nguy hại và lúng túng và di hại rất dài lâu cho đất nước Hoa Kỳ.
Nhà Quyên thì thấy ổng làm nhiều cái hơn là giúp cho Hoa Kỳ. Theo cá nhân nhà Quyên thôi, thì mỗi người có một cách nhìn. Nói về Sở Y tế Sài Gòn mới đây cho biết rằng virus gây viêm phổi cũng đang lây lan tại Trung Quốc thì không phải là virus mới và cũng đã được ghi nhận ở thành phố này trước đây, trong khi mà lãnh đạo Bộ Y tế họ cũng đã kêu gọi người dân trong cả nước cũng không quá lo lắng với con virus cúm này, và theo truyền thông trong nước. Anh có nhận xét gì về loại cúm mới này hay không? Nó có giống cái con COVID hoặc là mình có nên lo sợ hay không thế?
Thế này nó có thể nó biến thể, cái nguy hiểm ở chỗ đó. Hiện nay có một cái tỉnh của Ấn Độ ở giáp danh với Trung Quốc thì họ đã áp dụng những cái biện pháp y hệt như trước đây để mà phòng ngừa y hệt như thời mà đại dịch COVID. Tức họ cũng bắt phải đeo khẩu trang, phải cách ly này kia vân vân, và họ chặn biên giới. Nó cho thấy rằng Ấn Độ cũng là một quốc gia rất là đông dân. Khi mà nó lây lan thì nó rất dễ để biến thể. Cứ mỗi lần mà lây sang một người mới thì có nhiều cái rủi ro là nó biến thể. Và khi nó biến thể đi thì có thể nó trở thành nghiêm trọng. Hiện nay thì cái đó cũng, cái con virus này cũng là bình thường thôi. Nhưng nó tăng đột ngột. Nó lây lan nhiều hơn trước đây rất nhiều so với những năm trước. Nhưng mà nó không có tính cách nghiêm trọng hơn. Nhưng chúng ta không thể biết được. Bởi vì Trung Quốc thì cũng 1.400.000.000 dân. Ấn Độ thì cũng ngang ngửa, cao hơn một tí. Thì gần 3 tỷ dân thì chúng ta thấy rằng cái rủi ro để nó biến thể thành ra một cái dạng mà nó nghiêm trọng, nó nguy hiểm như COVID thì nó cũng rất là cao, thưa chị. Nên là chúng ta phải hết sức là cẩn thận.
Dạ vâng, và có thể là cũng tùy sức khỏe của mỗi người. Nhưng mà giống như trong cái mùa COVID á, thật sự cái năm đầu tiên 2020 á, Nhã Quyên tiếp xúc với rất là nhiều người nhưng mà lại không bị bệnh. Nhưng mà khi mà nó sang hình như 2023 này thì phải, hay đầu 24, Nhã Quyên không nhớ rõ. Khi mà nó thành cái con Omicron vậy, là bắt đầu bị bệnh. Nhưng mà rất là may là chỉ bị có 2 ngày. Bị 2 ngày thì hết. Nhưng mà tại vì trong cái thời gian mà từ khi mà bắt đầu COVID là năm 2020 hả anh, tháng 3 2020 thì phải. Là Nhã Quyên giống như là mình lúc nào cũng uống sợ đó, cũng sợ cái thời gian đầu rất là sợ. Đọc tin tức thì ở bên Ý chết, rồi Việt Nam, rồi ở Hoa Kỳ. Mình sợ nhưng mà cũng chỉ không có uống thuốc. Tức là để cho cái cơ thể mình nó tự miễn nhiễm, nó tự đề kháng. Rồi uống nước chanh, nước gừng rồi vậy thôi, chứ cũng không có uống thuốc nhiều. Không biết vừa rồi cũng mới bệnh một trận, không biết là có phải do cái ông virus mới này hay không nữa. Nhưng mà có lẽ
chắc
là
chưa đâu chị, nó chưa đến Hoa Kỳ.
Nhiều khi nó đến chọn lọc thôi anh, nó gặp người nào nó thấy nó mới viếng thăm. Chứ cũng không biết. Nhưng mà anh nghĩ nó chưa đến hả?
Nó chưa đến hả bà? Thế này nó có một cái định luật thế này. Nó
tại vì có rất là nhiều người về Việt Nam rồi đó, dạ.
À vâng, về quay trở lại cái dịch COVID đó, yeah. Thì nó có định luật tự nhiên là khi mà cái con virus mà nó cực độc đó, thì có nghĩa rằng là nó không lây lan được nhiều. Bởi sao? Bởi lây đến ai rồi nó chết mất tiêu, đúng không? Thì làm sao mà lây tiếp. Đó.
Yeah.
Thành ra khi nó biến thể thì nó tới cái dạng mà nó nhẹ hơn. Chứ nó không giết cái người bệnh thì nó mới lây được đi rộng hơn. Và khi nó biến thể để nó lây nhanh ấy, thì thường thường là nó cũng giảm đến sự độc hại.
Thì nó không chết, nhưng mà nó người bệnh thì lại nhiều hơn.
Thì đúng rồi. Thì nó quay trở lại, nó giống như cái cúm thường thôi. Thì nó nhẹ đi, nhưng mà nó lây rất nhanh. Thì thường thường như vậy, nếu mà nó cực độc thì nó không lây được xa. Bởi người ta chết mất tiêu rồi. Thì nó không lây tiếp được. Thì nó những cái con virus nào mà nó giảm đi cái độ độc hại thì nó mới nuôi được chính nó, để rồi nó lây tiếp. Thành ra những con mà ít độc hại thì nó mới lây lan xa được thưa chị.
Lúc đó không phải Omicron mà Omegot, bệnh quá. Sau cái cơn địa chấn ChatGPT cũng đã nổ ra thì những cái công ty công nghệ ở Việt Nam cũng đã nhanh chóng tuyên bố cuộc đua phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, như chẳng hạn như Phở GPT của VinAI, công ty của Vingroup hay Zalo AI VNG. Phở GPT là cái gì nhỉ Quyên, lần đầu tiên nghe thưa anh?
Cái này là cái loại AI.
Tức là sao trí, dùng chữ phở vô hả? Để cho biết là người Việt Nam mình hả? Dạ.
Dạ.
Vậy là vậy tương lai là sẽ...
Tạo.
Nhưng mà để dùng cái chữ phở là để cho biết là của Việt Nam làm. Hay sao?
Họ dùng không biết ý nghĩa gì thế chị.
Tại tương lai sẽ ra bánh mì GPT.
Hoặc là gì đó.
Dạ.
Yeah. Mình đọc quen là hình phở. Cái GPT hiện nay thực sự nó đã áp dụng rất nhiều, chúng ta ít ai để ý. Nếu mà chị Nhã Quyên mà xem những cái phim ở trên Netflix chẳng hạn, hoặc là Amazon Prime vân vân, thì cái phần mà họ chuyển ngữ đó, từ ngày xưa người ta gọi là đọc thuyết minh đó, nó chuyển ngữ, nó lồng tiếng đó, bây giờ là làm bằng AI hết, tức là trí thông minh nhân tạo hết. Mà nó nghe rất giống như là người đọc lại, nó cũng thể hiện được cái cảm tình ở trong cái xúc động ở trong cái lời nói. Tất cả đó đều là trí thông minh nhân tạo hết. Người nam nói làm sao, người nữ nói làm sao, tự động nó biết. Thì nó đổi giọng thành giọng nam. Thì ra bây giờ không cần phải thuê người để mà lồng tiếng, thì nó là GPT. Hoặc là chị làm cái search, Google search chẳng hạn, thì bây giờ thay vì nó chỉ search cái có gì có trên mạng thôi, thì nó tổng hợp lại và nó cho mình một số các cái kết luận tổng hợp về cái đề tài mà mình đang tìm. Rồi sau đó nó, mình muốn đi sâu hơn thì nó lại chỉ mình lại y như cũ, tức là đây là tài liệu kia, để mà đọc thêm, nhưng mà nó tổng hợp họ cho mình, đỡ cho mình đọc. Thành ra nó đang sử dụng rất nhiều thưa chị. Thế Việt Nam cũng đang muốn theo đuôi, cái đó cũng là cái điều tốt thôi.
Cái GPT như là ChatGPT thì Nhã Quyên thấy có nhiều cái nếu mà mình biết dùng thì cũng rất là hay. Cái của hình như của Google thì Nhã Quyên thấy cũng chưa có hoàn thiện lắm, là Gemini thì phải, cái dạng đó. Nhiều khi ví dụ Nhã Quyên ví dụ một cái đơn giản thôi, ví dụ 7 cộng 5 bằng 12, cái nó ghi bằng 10, cái mình nói sao hình như trả lời sai, xong nó ồ xin lỗi nha, lịch sự lắm dạ. Chúng tôi xin sửa lại. Mình test, mình lấy thử, mà mấy cái này cũng nếu mà mình biết dùng đúng thì cũng rất là hay. Nhưng mà Nhã Quyên sợ nha, sợ những em sau này khi ra trường không giỏi, tại nó dùng bằng GPT, ChatGPT để nó học không à thưa anh? Nó dùng ngay cả viết bài, cái gì nó cũng dùng chat để nó lợi dụng, nó abuse nhiều quá, chứ không phải tự viết, tự làm nữa. Thì nếu mà Nhã Quyên, bất cứ cái gì Nhã Quyên nghĩ, nếu mà mình dùng đúng thì nó là tốt, nhưng mà đi học mà nhờ cái ông ChatGPT cũng học giùm thì không biết sau này ra trường thì như thế nào?
Chị Nhã Quyên cứ phải lo xa, đâu có cần phải ChatGPT. Mà ông thích Trân Quang, rồi ông thích Nhật Từ, rồi tiến sĩ lung tung cũng học giả từ lâu rồi.
Không, cái okay, mấy...
Gian lận thì nó đã có từ lâu rồi.
Đương nhiên cái chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà ông ngồi đó, ông nói thì ông lấy tiền người ta. Chứ nếu mà kỹ sư ra mà làm gãy cái cầu, cái là chết nhiều người lắm thưa anh. Hoặc là làm một cái máy về... về đo tim đo đồ, cái đo lộn cái là chết người ấy, chứ không nói, phải là dạ
nói chi xa. Chúng ta chỉ cần nhìn cái nghị định 168 ở đây về cái vấn đề xử phạt giao thông đó.
Dạ.
Vi phạm giao thông, tôi cứ nhìn đi, ông Tô Lâm cũng là giáo sư, là tiến sĩ ha. Ở Việt Nam là ai cũng có bằng tiến sĩ hết.
Dạ.
Học cái gì mà học ở đâu ra? Tôi e rằng cái bằng nó đem đi mà xin việc làm ở tại cái tiệm 7-Eleven thì nó cũng không nhận đâu. Nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà ai cũng là tiến sĩ hết. Mà nhìn thấy cái nghị định 168 thôi nên là thấy họ không có thông minh, họ không có giỏi gì cả. Tức là ra cái nghị định trong có 5 ngày là thực hiện. Không hề có thí điểm gì cả. Thành ra bây giờ tất cả cái giao thông ở Việt Nam bị kẹt cứng hết. Không biết chị có theo dõi không?
Có theo dõi thì Nhã Phương không có đọc, nhưng mà thấy cái vụ mà người người nhà nhà ra ngồi ngay ngã tư cái cầm cái máy quay á, không biết có phải cái
mà anh đang nói không? Là một cái khác nữa. Cái đó là cái để mà người dân báo cáo người dân đó.
Dạ, cái đó giống đấu tố nhau hả anh? Nhưng mà không, cái đó là không có hiệu quả, tại vì nói thật là khi mà anh lái xe hay gì là do cái ý thức của anh biết cái an toàn cho chính bản thân mình và an toàn cho những người xung quanh. Còn nếu mà có ngồi mà có quay hay không quay thì cái người mà không có ý thức thì vẫn không có ý thức ha.
Cái vấn đề thế này là cái nghị định 168 đó, tức là nó xử phạt rất nặng. Những ai mà vượt đèn đỏ, những ai mà leo lề, những ai mà cán lằn, vân vân. Nghe thì nó rất hay. Tuy nhiên, cái hệ thống giao thông của Việt Nam nó quá tệ đi. Thành ra bây giờ không ai dám nhúc nhích gì hết. Thành ra chúng tôi mới liên lạc với Việt Nam. Họ nói rằng bây giờ cực quá. Trước đây đi từ chỗ này tới chỗ kia có thể mất một tiếng, thì bây giờ mất nửa ngày. Bởi vì không ai dám nhúc nhích nữa hết. Đèn đường thì nó lộn xộn hết lên. Nhiều khi phải chờ đến cả mấy phút thì đèn mới bật xanh lên. Nhưng mà bật xanh lên chỉ có mấy chục giây, đi được có mấy xe thì lại ngưng. Thành nó kẹt cứng suốt từ chỗ này sang chỗ kia sang chỗ nọ. Không giải quyết được. Đi có 10 mao thôi. Mà mất 2 tiếng đồng hồ vào cái giờ mà không phải là cao tầm. Tức là đông đúc. Bây giờ bình thường trong ngày bây giờ kẹt cứng. Thì cái này đó là nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ vấn đề kinh tế ha, vấn đề đi lại, vấn đề làm việc. Không lẽ bây giờ người dân phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi làm, rồi cứu thương, chữa cháy. Rồi ngay cả cán bộ mà đi làm, trừ những ông rất cao cấp đi trực thăng thì không nói. Bây giờ nó sẽ đình trệ toàn bộ. Thành ra bây giờ rút lại cái nghị định ấy thì cũng kỳ quá. Giữ y nguyên thì cả nước nó sẽ bị đình trệ. Chúng ta cứ chờ đi. 1 tháng, 2 tháng thôi. Dân sẽ ta thán. Và mấy ông ấy lại phải điều chỉnh. Mấy ngày hôm nay, nếu ai đọc báo chí ở Việt Nam thì thấy họ khen ngợi ghê gớm lắm. Tạo được cái ý thức nơi người dân. Nhưng họ không biết rằng người dân là chửi thầm. Và càng ngày nó càng ảnh hưởng nặng. Cái việc mà giao thông nó không chừa ai hết. Kể cả cán bộ nhà nước, kể cả ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, vân vân, là sẽ bị kẹt cứng hết ở ngoài đường, thưa chị.
Không biết những nơi khác thì sao? Tôi nghĩ là Sài Gòn bây giờ rất là đông dân, vì các mọi nơi đổ về. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mà làm cái đèn đỏ đó là đúng ra là phải như ở Hoa Kỳ là họ coi cái trên cái con đường đó khoảng trong cái thời điểm đó trừ cái giờ cao điểm đó, là bao nhiêu xe đi qua và cái con đường nào xe đi nhiều nhất để họ tính cái số giây số phút để cho người ta chạy và người ta ngưng người ta quẹo nữa. Nó không phải như ông Việt Nam thì ổng thích đâu làm đó. Bây giờ cái mà vô lý nhất là kêu người dân ra rồi rình rập nhau rồi chụp hình quay phim. Nhã Quyên thấy rất là nguy hiểm. Trước nhất là nhiều khi ngồi ở ngay những cái ngã tư rồi có những người mà say xỉn, ở Việt Nam là nhậu number one, say xỉn rồi chạy mà đụng lên mình cái tự nhiên á hả, nhiều lúc mà bị thương hay chết oan nữa. Nhã Quyên thấy rất là nguy hiểm khi mà ngồi ngay ở chỗ những cái ngã tư đó, nhưng mà không hiểu sao ông nội nào đã đưa ra cái vụ mà kêu người ta quay phim chụp hình rồi nộp lên rồi có tiền thưa anh.
Cái cách suy nghĩ thô thiển đó, người dân thứ nhất là không được huấn luyện thì làm sao mà quay phim chụp hình cho nó chính xác để mà dùng làm chứng cứ. Thứ hai,
nhưng đó không phải là cái cách hay, kêu người dân ra ngồi rồi quay phim. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là
không,
cách
tức là không nhất họ không kêu gọi người dân ra ngồi, nhưng mà họ nói rằng ai mà báo cáo vi phạm giao thông thì có thể được
thì cái cách họ nói đó. Nhưng mà cái cách đó làm cho những người mà Việt Nam nhiều người rảnh lắm, thay vì giờ ngồi quán cà phê là ra ngồi ngay góc ngã tư đó, rồi còn trùm cái thùng lên nữa, rồi có người còn giống như là đi chiến dịch hay gì, quấn lá đầy người ngồi ở trong cái gốc cây á, nguy hiểm lắm, nhiều khi thấy nguy hiểm lắm, xe chạy nhiều khi chạy đụng lên đường lên đầu là nguy hiểm tới tính mạng đó, không phải là cái cách mình tôi nghĩ là nên dẹp bỏ và có những cái cách hay hơn. Nhưng mà như anh nói từ lúc đầu, cái bằng tiến sĩ của họ không biết lậm từ đâu, cho nên
bây giờ chị cứ nghĩ đi nhé, nhỡ cùng một sự việc mà 7 người cùng quay thì chia tiền làm sao đây?
Tức là nhà quân không cần biết, nhưng mà đó là cái cách, không phải là cái cách hay mà để đưa ra để làm họ
thì nếu mình nói là, nếu mình nói rằng cách hay đó thì còn nói gì nữa? Cái đó là những người đã có thông minh, đã có trí tuệ, đúng không?
Đưa ra góp ý như cái bà nào ngày xưa là còn kêu là lấy lưu để hứng nước nữa, thật không hiểu là tại sao mà nói tới chế độ của bên Việt Nam thì chắc nói hoài không hết. Cảm ơn anh một lần nữa, và còn xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi mong rằng là trong năm mới mọi người đều được an lành. Chúng ta ở Hoa Kỳ, ở hải ngoại cũng như người dân trong nước được an lành và hạnh phúc, và sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn trong năm nay so với lại năm ngoái, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin kính chào.
Biển lớn cuốn em đi, biển lớn